Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê, con ông Anphê, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Iscariot là người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần nô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, vì lời Chúa sẽ dạy chúng con. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lúc còn nhỏ, ai đi học trường nhà thờ thì đều biết là bắt đầu giờ học là cầu xin Chúa Thánh Thần, hay là hát một bài thánh ca cầu nguyện xin Chúa thánh hóa cái giờ học. Cái thói quen đó nhiều người lớn cho chúng ta được thụ hưởng, và đến ngày hôm nay thì trước một việc gì chúng ta cũng cầu nguyện, ít nhất là làm dấu thánh giá trên mình. Việc cầu nguyện đó chúng ta được các cha, các thầy, các sơ ngày xưa dạy, thì đó chính là bài học Chúa Giêsu đã làm. Và ngày hôm nay chúng ta vừa nghe tin mừng khi Ngài làm một việc quan trọng, đó là chọn các môn đệ để trở thành người tông đồ. Tức là người môn đệ là người theo Chúa một thời gian, sáng đi học, chiều đi về, học chừng 2-3 năm thôi. Đó là truyền thống của người Do Thái, người ta học cái từ môn đệ nó là như vậy. Và để trở thành tông đồ, tức là người được Chúa cho ở lại với Chúa và để được Chúa sai đi. Cho nên cái việc này quan trọng hơn. Cho nên ở với Chúa thì không phải là để rình rập xem Chúa làm cái gì rồi đi tố cáo hay đi ra ngoài bêu xấu như đám ông Pharisêu á, thì Chúa không có chọn như vậy, mà là chọn những người mà ở lại để sống với Chúa, nghe Chúa nói, nghe Chúa giảng, nghe Chúa dạy, thấy Chúa làm, thấy Chúa sống, để rồi chính đó là những người chứng nhân để ra đi làm chứng cho Chúa, làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa thế gian. Chúa đã xuống thế như lời các tiên tri ngôn sứ đã loan báo. Đấy là những người có cái trách nhiệm rất lớn để mà làm tông đồ. Nên để việc này Chúa phải cầu nguyện, và cầu nguyện suốt đêm. Chúa là Chúa mà Ngài còn cầu nguyện. Huống hồ chúng ta là những con người nhiều cái bất toàn, nhiều cái yếu kém, chúng ta nhiều cái giới hạn. Mong mỗi người chúng ta siêng năng cầu nguyện hơn. Và những giờ kinh tối gia đình, đó là những cái giây phút ngắn ngủi chúng ta quy tụ gia đình lại để trông cậy vào ơn Chúa. Chúng ta biết sức mình có những cái giới hạn nào, để rồi dù có giỏi giang mấy đi nữa, chúng ta vẫn biết là nhờ ơn Chúa giúp, để chúng ta mới làm được cái điều này điều nọ. Và hơn nữa là các con cháu trong gia đình chúng ta ngày hôm nay nó có quá nhiều cái cạm bẫy quá nhiều cái tệ nạn nó rình rập con cháu chúng ta nhiều lắm. Bước ra khỏi nhà là chúng ta sợ rồi, rồi còn tương lai tốt đẹp mà mình phải hướng đến cho con cháu nữa, chứ không phải là chỉ canh chừng những tệ nạn. Và nếu chúng ta không siêng năng cầu nguyện, nếu chúng ta không siêng năng thờ lễ thì có lẽ nguy hiểm lớn lắm. Chúng ta mới lo cho mình thôi, cái chưa được lo cho ai hết. Nên mỗi lần dâng thánh lễ xin cộng đoàn cầu nguyện cho việc này việc kia là chúng ta thêm vào công việc của hội thánh, của cộng đoàn giáo xứ, để chúng ta thấy cái việc Chúa làm, Chúa thực hiện. Và cũng là để cho chúng ta biết khiêm nhường hơn, đừng có cậy dựa vào sức mình quá đáng, cạo đời chúng ta mất ơn nghĩa với Chúa. Chúng ta cậy vào Chúa thì hơn, đấy là điều quan trọng. Nói gương Chúa đã cầu nguyện để làm một công việc quan trọng, chúng ta cũng bắt chước Chúa siêng năng các giờ cầu nguyện ở thánh đường cũng như tại gia đình.